516. Chuyện khỉ chúa. Tiền thân Mahakapi. Tương truyền đại đế xứ Kashi, vân vân. Câu chuyện này được bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Trúc Lâm về việc Devadatta, Devadatta ném đá vào ngài. Vì vậy, khi tỷ kheo quở trách Devadatta về việc xúi dục các thợ săn bắn cung vào Đức Phật và sau đó lại ném đá vào ngài, bậc đạo sư bảo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Devadatta cũng đã ném đá vào ta. Nói xong, ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, có một nông dân dòng họ Bà La Môn trong một làng Kashi. Sau khi cày ruộng xong, thả trâu ra và bắt đầu cuốc đất. Đàn trâu, trong khi gặm lá ở bụi cây, dần dần tẩu thoát vào trong rừng. Người ấy nhận thấy trời tối, liền đặt cuốc xuống, đi tìm đám trâu, nhưng chẳng thấy đâu. Gã quá buồn khổ, đi lang thang vào trong rừng tìm chúng, dần dần đến tận vùng tuyết sơn. Vì lạc mất phương hướng, gã lang thang 7 ngày nhịn đói. Nhưng khi nhìn thấy cây Tinduka, gã trèo lên hái trái ăn. Rồi tuột khỏi cây này, gã rơi xuống một vực thẳm như địa ngục, sâu 60 cubit. Một cubit tương đương 45 cm, và ở đó cả 10 ngày. Thời bấy giờ, Bồ Tát sinh làm thân khỉ. Đang lúc ăn trái rừng, ngài thấy gã kia liền dùng một hòn đá lôi gã ra khỏi vực. Trong lúc khỉ đang ngủ, gã kia đập đầu khỉ bằng một cục đá. Bậc đại sĩ biết được việc này, liền vùng dậy, nhảy lên cành cây, đứng lại và kêu to. Này Tôn Ông, ngài đang ngồi trên đất bằng, ta sẽ chỉ đường cho ngài từ trên ngọn cây này, rồi ta sẽ đi ngay. Thế là ngài cứu gã kia ra khỏi rừng, chỉ đúng đường cho gã, rồi biến mất trong rừng núi ấy. Còn gã kia vì đã gây tội ác với bậc đại sĩ, nên hóa thành tên hủi, chẳng khác nào ngạ quỷ đội lốt người trên trần thế. Trong 7 năm liền, gã đau đớn chất chồng, lang thang hết nơi này sang nơi khác. Gã đến ngự viên Migachira, Lộc Uyển, tại thành Ba La Nại. Trải ngọn lá chuối trên một gốc, gã nằm xuống, lòng đau khổ điên cuồng. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại đến ngự viên và trong khi dạo chơi, tìm thấy người kia, liền hỏi. Ngươi là ai? Và ngươi đã làm gì đến nỗi phải khổ như vậy? Gã trình vua toàn thể câu chuyện với đầy đủ chi tiết. Bậc đạo sư ngâm phần kệ để làm sáng tỏ vấn đề. 1. Tương truyền đại đế xứ Kashi, một thuở Ba La Nại trị vì, cùng với hiền thần trên đại lộ, vào đến vườn nai một bữa kia. 2. Đàn kia vừa thấy gã La Môn, một bộ xương khô bước chập chờn, da trắng vì mang dòng máu hủi, xù xì xương sẩu tựa cây mun. 3. Ngạc nhiên trước cảnh tượng đau thương của kẻ không may nặng khổ buồn, thật tội nghiệp ngươi, ngài phán hỏi, tên gì ác quỷ phận đành mang? 4. Giống như tuyết trắng cả tay chân, ta chắc đầu ngươi lại trắng hơn, thân thể ngươi tràn đầy vết hủi, bệnh kia ghi dấu ấn riêng phần. 5. Lưng ngươi như suốt chỉ giăng hàng, lồi lõm dài ngoằn lại uốn quăng, xương khớp đen điêu như mẫu gỗ, chẳng hề ai thấy kẻ ngang bằng. 6. Người từ đâu đến kẻ lang thang, khốn khổ bơ vơ, da bọc xương, đầu đội nắng trời nung bức lửa, chịu bao đói khát quá đau thương. 7. Hình hài tàn phá thật kinh hoàng, chẳng xứng nhìn lên ánh nhật quang. Ngay chính mẹ ngươi chắc cũng chẳng, còn mong nhìn trẻ quá tồi tàn. 8. Ác nghiệp gì xưa ngươi đã gây, hay là ngộ sát kẻ nào đây? Tội gì ngươi phạm ta mong biết, xui khiến ngươi mang nỗi khổ này. Gã Bà La Môn đáp lại. 9. Thần xin thưa thật với Tôn Quân, hành động đúng như một thiện nhân, vì kẻ không bao giờ dối trá, người hiền khen ngợi giữa phàm trần. 10. Xưa kia, thần đến một rừng hoang, tìm kiếm đàn trâu tối lạc đàn, băng mãi lối mòn rừng rậm rạp, nơi loài voi ở bước lang thang. 11. Lạc trong rừng rậm quá hoang sơ, chịu đói khát, đau khổ, xót xa. Suốt 7 ngày ròng, thần lẫn quẩn, chốn loài hổ dữ, móm con thơ. 12. Trái độc tối kinh cũng cứ thèm, ô kìa đôi mắt bỗng bừng lên, cây xinh lắc lẻo ngang bờ vực, lơ lửng trái thơm trĩu nhánh mềm. 13. Những trái rơi theo gió lạnh rung, thần nhai ngấu nghiến nuốt thơm lừng, vẫn còn khao khát thần leo vội, cách ấy no nê được vẹn toàn. 14. Chưa từng ăn quả chín ngon sao, thần vội giơ tay hái thật nhiều, cành lá dựa thân vào gãy đứt, như là chặt bởi búa ông tiều. 15. Cành gãy làm cho ngã lộn thân, không gì chặn lại rớt nhanh dần, trên bờ vực thẳm đầy tường đá, không thoát khỏi hang vực thẳm cùng. 16. Nước sâu nằm dưới bờ vực kia, cứu mạng không tan nát thảm thê, rồi bất hạnh thay thần tuyệt vọng, 10 đêm nằm đợi thật dài ghê. 17. Cuối cùng một chú khỉ dài đuôi, trú ẩn trong hang đá đến nơi, nhảy nhót cành này sang bụi nọ, hái ăn trái chín thật xinh tươi. 18. Chợt thấy thần vàng vọt héo khô, động lòng trắc ẩn, khỉ kêu to, khốn thay ta thấy ai nằm đó, tuyệt vọng đau thương ngập tận bờ. Như vậy, ví như người hoặc quỷ, ông là ai đó nói nguyên do. 19. Thần đầy cung kính vội thưa ngay, một kẻ khốn cùng chính lão đây, song phước đức dành cho khỉ hết, nếu tìm được cách cứu thân này. 20. Chúa khỉ truyền cành ở núi cao, mang hòn đá nặng lực anh hào, ấy nhờ tu luyện tròn công hạnh, mục đích tỏ bày trọng đại sao. 21. Tôn ông trèo đến chỗ lưng này, quanh cổ ta ghì chặt cánh tay, tức tốc ta đem ông thoát khỏi, vách tường đá chính cảnh tù đầy. 22. Hoan hỷ thần ghi nhớ rõ ràng lời khuyên của chú khỉ vinh quang, trèo lên lưng nọ đôi tay bám, quanh cổ trí nhân thật vững vàng. 23. Chú khỉ lúc này thật mạnh thay, kiên cường can đảm đến như vậy, dẫu rằng mệt lả vì hao sức, chốc lát đưa lên vách đá dày. 24. Kéo thần xong cất tiếng anh hùng, ta mệt nhoài xin đứng hộ phòng, bên cạnh mình ta tôn giả hỡi, trong khi ta ngủ giấc say nồng. 25. Các thứ như beo, gấu, hổ, sư, nếu nhìn ta thấy quá thờ ơ, chúng liền giết hại ta ngay đấy, tôn giả canh phòng chớ phải lo. 26. Trong lúc thần đang đứng hộ phòng, hầu vương đánh một giấc an thân, một tư tưởng xấu xa nhen nhúm, tiềm ẩn lan dần ở nội tâm. 27. Khỉ, vượng, hưu, nai thật ngọt ngon, vậy sao ta chẳng giết hầu vương, đỡ cơn đói khát và con thịt, cung cấp cho ta món tuyệt trần. 28. Khi no dạ, chẳng muốn chần chờ, song kiếm thật đầy thực phẩm khô, tích trữ cho nhiều ngày vất vả, từ rừng ta sẽ kiếm đường ra. 29. Cầm viên đá suýt đánh tan tành, chiếc sọ kia song bởi phận mình, tay vụng về đưa lên loạn quạng, vùng ra yếu ớt chẳng nên hình. 30. Chú khỉ nhanh chân nhảy ngọn cây, toàn thân bê bết máu tuôn đầy, từ xa trách móc nhìn thần mãi, với cặp mắt tuôn lệ chảy dài. 31. Cầu trời ban phước lộc tôn ông, đừng làm như vậy chỉ cầu mong, kẻo sao số phận ngài ta chắc, gặp phải người hành động bất nhân. 32. Than ôi nhục nhã đến như vậy, sao trả ơn ta cách thế này, vì đã cứu ông ra thoát khỏi vực kia sâu thẳm hải kinh đầy. 33, 34. Cứu tử chơi trò phản bội ta, âm mưu việc ác với tâm ma, coi chừng kẻ ác e đầy đọa, khốc liệt xuất từ ác nghiệp kia, đem họa tử phong cho chủ nó, khác nào trái giết gốc tre già. 35. Ta chẳng còn tin tưởng ở ngươi, vì ngươi làm ác với ta rồi. Hãy đi tới trước kia cho khéo, còn để ta nhìn thấy bóng thôi. 36. Thoát bầy giả thú đói tìm mồi, ngươi trở về nơi sống đời, thẳng tắp con đường dài trước mặt, đi theo như ý muốn nhà ngươi. 37. Đến đây dòng lệ khỉ lau khô, vội vã nhanh chân nhảy xuống hồ, rửa sạch chiếc đầu bê bết máu, ôi vì thần đã chảy tuôn ra. 38. Từ đấy đầy đau khổ đoạn trường, đốt thiêu vò xé bởi hầu vương, lê bước thân tàn thần thất thểu, tìm nơi giải khát cho mình luôn. 39. Nhưng khi thần đến vũng hồ kia, mặt nước đều loang lổ máu me, một dòng đỏ sẫm dần dần hiện, thành một đám như lửa lập lòe. 40. Mỗi giọt nước kia dính đến thân, hóa thành một nhọt lớn lên dần, như viên va trái khô rồi nứt, giống hệt sắc da lẫn cỡ tầm. 41. Máu mủ tràn ra thật đáng nhòm, nơi nào thần muốn được an thân, dù là thành thị hay thôn giả, dân chúng chạy bay hỗn loạn luôn. 42. Lãng tránh vì mùi quá thối tha, trong khi gậy đá cứ tung ra, này tên khốn nạn đừng đi đến, gần chúng ta toàn thể hét la. 43. Như vậy khổ đau thật đáng thương, thần mang theo suốt 7 năm trường, tùy theo hạnh nghiệp mình gây tạo, mỗi người đi đến một con đường. 44. Thần ước mong chư vị vạn an, mọi người thần gặp gỡ trên đàn. Xin đừng phản bạn ôi hèn hạ, kẻ phạm tội mưu chống bạn vàng. 45. Tất cả những ai với bạn mình tỏ ra là kẻ thiếu chân thành, như bầy hủi phải ăn năn tội, thân hoại vào trong ngục tái sinh. Và trong lúc kẻ kia đang tâu trình vua, ngay chính thời điểm ấy, mặt đất há miệng rộng ra, làm gã mất dạng và được tái sinh vào địa ngục. Khi gã bị trái đất nuốt xong, vua ra khỏi ngự viên và trở về thành. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và bảo: Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa nữa, Devadatta, Devadatta đã ném đá vào ta. Và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, kẻ phản bạn kia là Devadatta và ta chính là khỉ chúa. 517. Tiền thân Dakarakasa. Chuyện này sẽ được trình bày trong tiền thân số 546, Maha Omaga, Đường Hầm Lớn, tập 7. 518. Chuyện Long Vương Pandara. Tiền thân Pandara. Người nào chuyện bí mật đem phơi, vân vân. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về việc Devadatta, Devadatta nói dối và quả đất đã há miệng nuốt sống ông như thế nào. Thời đó là lúc Devadatta bị chúng tỷ kheo quở trách. Bậc đạo sư bảo: Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Devadatta đã nói dối và đã bị quả đất nuốt chửng. Nói xong, ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, có 500 thương nhân lên tàu ra khơi. Vào ngày thứ bảy, khi họ đã khuất dạng khỏi đất liền, họ bị đắm tàu giữa biển và tất cả làm mồi cho cá, chỉ trừ một người. Người này nhờ gió đẩy đến bờ Karampiya. Lên bờ, mình trần trụi, vô cùng khốn khổ. Gã lang thang khắp nơi khất thực. Dân chúng nghĩ, đây là bậc tu hành khổ hạnh, thiểu dục tri túc. Và họ tiếp đãi gã rất ân cần. Song gã bảo, ta đã có đủ sống rồi. Và khi họ cúng dường y trong, y ngoài, gã đều không nhận thứ gì cả. Họ bảo nhau, chẳng có bậc khổ hạnh nào vượt quá vị này về phương diện thiểu dục tri túc. Và lại càng hân hoan vô cùng vì gã. Họ xây am ẩn sĩ cho gã trú ẩn, và gã lấy danh hiệu Karampiya đạo sĩ. Trong khi gã ở đó, gã được nhiều lợi dưỡng vinh quang. Cả Long Vương lẫn Kim Sĩ Điểu Vương đều đến bày tỏ lòng tôn kính gã. Vị Long Vương này có danh hiệu là Pandara. Một ngày kia, Kim Sĩ Điểu Vương đến gặp đạo sĩ. Và sau khi đảnh lễ vị này, ngồi xuống một bên và bảo: Thưa tôn giả, dân chúng của ta, khi tấn công loài rồng rắn, thường hay bị chết đuối. Ta không biết cách nào bắt rồng rắn cho đúng. Nghe nói, có điều bí ẩn chi đây? Ngài có thể dỗ dành chúng nó ra điều bí ẩn ấy chăng? Đạo sĩ nói: Được rồi. Khi Điểu Vương từ giã ra về, vừa đúng lúc Long Vương đến tôn kính đảnh lễ xong, ngồi xuống, gã hỏi: Này Long Vương, loài Kim Sĩ Điểu nói rằng khi bắt loài rồng, chúng bị giết chết rất nhiều. Thế lúc đánh bắt rồng rắn, làm sao cho chúng được an toàn? Long Vương đáp: Thưa tôn giả, đây là điều bí mật của loài ta. Nếu ta nói ra, ta sẽ gây tai họa tàn sát cả chủng tộc của ta. Sao thế? Ngài nghĩ rằng ta nói với kẻ nào chăng? Ta chẳng nói với ai đâu. Ta chỉ hỏi cho thỏa thích hiếu kỳ thôi. Ngài cứ tin ta và nói cho ta biết, đừng e sợ gì cả. Long Vương hứa sẽ nói và từ giã. Ngày hôm sau, ẩn sĩ lại gạn hỏi. Long Vương cũng không nói ra. Song vào ngày thứ ba, lúc Long Vương đến và ngồi xuống, ẩn sĩ bảo ngay: Hôm nay là ngày thứ ba, ta hỏi ngài rồi, tại sao ngài không nói? Thưa tôn giả, ta sợ ngài kể lại cho kẻ khác. Ta sẽ không hé môi với ai cả, nói đi, đừng sợ gì. Thế là Long Vương bảo ẩn sĩ khứa sẽ không kể lại với ai, rồi nói: Thưa tôn giả, loài rồng rắn chúng ta nuốt đá lớn cho nặng mình và nằm sát xuống. Rồi loài kim sĩ điểu đến, chúng ta há miệng ra, nhè răng nhào đến chúng. Chúng chụp lấy đầu bọn ta, và trong khi chúng cố nhấc lên mà chúng ta lại nặng và nằm sát đất. Nước tràn lên chúng khiến chúng chết chìm giữa biển. Một số kim sĩ điểu chết như vậy. Trong lúc bắt bọn ta, tại sao chúng lại chụp lấy đầu? Nếu bọn ngu xuẩn kia chụp lấy đuôi chúng ta và dốc ngược đầu xuống, chúng sẽ bắt bọn ta phải nhả ra những hòn đá đã nuốt ấy. Thế là làm cho bọn ta nhẹ đi và tha bọn ta về tổ chúng. Long Vương đã tiết lộ bí mật như vậy với ác nhân này. Sau đó, khi Long Vương ra về, Điểu Vương lại đến đảnh lễ đạo sĩ Karampiya xong liền hỏi: Thưa Tôn giả, thế Tôn giả đã biết điều bí mật của Long Vương chưa? Thưa ngài, đã. Và gã kể mọi điều vừa được kể trên cho gã. Nghe xong, Điểu Vương bảo: Long Vương đã sai lầm nặng nề, đáng lẽ không nên nói cho ai biết cách tàn sát chủng tộc mình như vậy. Thế là vừa nổi gió lên, Điểu Vương liền chụp lấy đuôi Long Vương Pandara và dốc ngược đầu xuống, làm chúa rồng này phải nhả những hòn đá đã nuốt vào cổ. Rồi Điểu Vương mang Long Vương bay lên không. Rồng Pandara trong lúc bị treo ngược đầu lên không như vậy, liền than khóc thê thảm: Ta tự gây khổ cho ta rồi. Và chúa rồng ngâm các vần kệ. 1. Người nào chuyện bí mật đem phơi, bất cẩn lòng không muốn giữ lời, kẻ ngốc bị kinh hoàng trấn áp, như ta, rồng chúa ngã nhào thôi. 2. Người nào ngu xuẩn lộ ra ngoài, tư tưởng cần che giấu mặt trời, kinh hoảng ngập tràn vì lẻo mép, như ta, rồng chúa gặp chim mồi. 3. Không nên để bạn hữu tham gia, ý tưởng thâm trầm nhất của ta. Bạn tốt có khi đầy xuẩn ngốc, kẻ khôn lừa dối phải phòng xa. 4. Tin tưởng gã, ôi có phải chăng, chuyên trì khổ hạnh bậc hiền nhân, phơi bày bí mật, ta lầm lỗi, ta khóc giờ đây nỗi đoạn trường. 5. Chuyện riêng tư gã khốn len vào, bí mật ta không giữ được nào, ta sợ mối nguy từ gã đến, giờ ta khóc chính nỗi thương đau. 6. Tưởng bạn trung thành tận tủy xương, sinh lòng kính sợ nặng tình thương, ân tình tiết lộ cho người khác, ngã gục người ngu chẳng thể vương. 7. Ai nói lên cùng đám ác nhân, điều thầm kín phải giữ trong tâm, được xem rắn độc nơi trần giới, kẻ ấy tránh xa chúng thét rần. 8. Cẩm y mỹ nữ gỗ chiên đàn, hương liệu vòng hoa thực phẩm ngon, mọi dục ác kia ta tránh cả, Điểu Vương nếu đến giúp Long Vương. Rồng chúa Pandara đã khóc than như vậy qua 8 vần kệ trong khi bị dốc ngược trên không. Điểu Vương nghe tiếng than khóc liền khiển trách Long Vương và bảo: Này Long Vương, tại sao lại than khóc sau khi đã tiết lộ bí mật cho đạo sĩ kia? Và Điểu Vương ngầm vần kệ: 9. Trong chúng ta, 3 kẻ sống đây, nói tên ai kẻ đáng trách này? Chẳng sư, chẳng điểu, nhưng ngài ngốc, mang họa Long Vương nhục nhã đầy. Nghe vậy, rồng Pandara liền ngâm vần kệ khác. 10. Đạo sĩ, theo ta một bạn vàng, chuyên trì khổ hạnh bậc hiền nhân, ẩn tình ta lộ, ta lầm lỗi, ta khóc giờ đây chính khổ thân. Kế đó, Địa Vương lại ngâm 4 vần kệ khác nữa. 11. Nhân sinh trần thế phải lìa đời, thánh đạo cho con cháu phải soi, bằng tự điều thân chân chánh hạnh, con người thành đạt đích cao vời. 12. Chẳng ai thân thiết vượt sông thân, không kẻ thứ ba ái luyến bằng. Sông ẩn tình, người đừng tỏ lộ, e rằng phản bội thật không lường. 13. Mẹ cha quyến thuộc khắp xa gần, bạn hữu đồng minh dẫu thiết thân. Ẩn ý, người đừng nên tỏ lộ, về sau phản bội phải ăn năn. 14. Vợ hiền xinh đẹp tuổi còn xuân, chia sẻ bầy con đám bạn thân. Song chớ tỏ bày điều bí ẩn, e nàng phản bội phải đề phòng. Tiếp theo là các phần kệ sau. 15. Đừng ai đem chuyện kín phơi ra, phải giữ như kho báu của nhà. Việc tiết lộ ra điều bí mật, hiền nhân chẳng muốn ngợi khen mà. 16. Bậc trí không nên lộ tất lòng với cựu nhân hoặc với hồng quần. Những người nô lệ lòng tham dục, bọn chúng tỏ ra lũ bốc đồng. 17. Ai hé lộ ra một ẩn tình cho người không có trí thông minh, sợ lòng tin bị người làm phản, phải chịu người kia khống chế mình. 18. Những người biết được chuyện riêng tư mà bạn chẳng nên để lộ ra sẽ khiến bất an tâm trí bạn, vậy đừng tiết lộ chuyện riêng mà. 19. Ban ngày chỉ có một mình ta, cứ bào gan nêu chuyện kín ra, song giữa đêm khuya trời vắng vẻ, đừng liều lĩnh lộ chuyện riêng mà. 20. Bởi vì chắc chắn ở bên lưng, có kẻ phản ta đứng sẵn sàng, lời thoáng đưa đều nghe lọt cả, vậy đừng tin chúng để cầu mong. Đây là 5 phần kệ sẽ xuất hiện trong vấn đề 5 vị hiền nhân của tiền thân Umaga số 546 tập 7. Tiếp theo là các phần kệ này. 21. Như cổ thành vây bọc tứ phương, với hào cọc sắt đã coi thường, quân thù xâm nhập vào tiên giới, bí mật người khôn giữ kín luôn. 22. Những người dù vội vã nhanh lời, chuyện kín vẫn không hé hở môi, mà quyết giữ mình luôn vững chắc. Thật lòng chân chánh đấy là người, cựu nhân phải tránh như đi trốn, lúc rắn độc đang đuổi chạy dài. Khi chân lý đã được Điểu Vương tuyên thuyết như vậy, lòng vương Pandara liền ngâm phần kệ. 23. Lõa thể cạo đầu gã xuất gia, lang thang khất thực khắp quê nhà. Ôi, đem bí mật khai cùng gã, phúc đức tan tành số phận ta. 24. Giới hạnh nào tu sĩ phải trì, phát nguyện nào tránh lỗi lầm chi, làm sao thoát ác hành vây hãm để đạt thiên cung cuối hạn kỳ. Điểu Vương đáp. 25. Bền lòng kham nhẫn tự điều thân, vứt bỏ vọng ngôn với hận sân, tu sĩ đoạn trừ bao tội lỗi, sau cùng đạt đến cảnh thiên cung. Lòng vương Bandara nghe Điểu Vương thuyết pháp như vậy, liền xin tha mạng và ngâm vần kệ này. 26. Như trẻ sơ sinh, mẹ ngắm nhìn, khắp người rung động, thú thần tiên. Điểu Vương cũng vậy, xin ban bố, từ ái đàn con đấng mẹ hiền. Sau đó, Điểu Vương tha mạng cho Long Vương và ngâm vần kệ nữa. 27. Chúa Rồng ta thả bạn bây giờ, thoát chết cho Ngài được tự do. Trong các bầy con này chỉ có con nuôi, con ruột, học trò ta, là ba trẻ hưởng nhiều sung sướng. Quả thật, Ngài là một giữa ba. Nói vậy xong, Địa Vương hạ cánh từ trên không và đặt Long Vương xuống mặt đất liền. Bậc đạo sư ngâm 2 vần kệ để làm sáng tỏ vấn đề. 28. Nói vậy xong, chim chúa thả ngay, kẻ thù đáp nhẹ địa cầu này. Này ta giải phóng, mau đi kiếm, an trú xa nơi hiểm họa đầy. Dù bạn lên bờ hay dưới nước, ta nguyện phòng hộ kỹ từ rầy. 29. Như lương y có đủ tài năng, con bệnh hiểm nghèo đã chữa xong, như nước mát trong hồ giải khát, cho bao người được thỏa thuê lòng, như nhà trú ẩn trời băng giá, ta trốn bạn nhờ lúc bài phong. Địa vương lại bảo, xin hãy đi ngay. Rồi chim thần thả Long Vương ra, Long Vương liền biến mất vào cảnh giới của loài rồng rắn. Còn điểu vương trở về nơi cư ngụ của loài chim kim sĩ điểu, tự nhủ. Long Vương Bandara đã được ta tin tưởng nhờ lời thề nguyện nên được ta thả ra. Bây giờ ta phải thử thách xem tình cảm của vị này đối với ta ra sao. Rồi đi đến cảnh giới Long Vương, chim thần này nổi cơn thần phong của loài kim sĩ điểu lên thật mạnh. Thấy vậy, Long Vương tưởng kim sĩ điểu vương đến bắt mình, liền hóa hình dài cả ngàn sải, một sải tương đương 1m82, và nuốt cát sỏi cho nặng rồi nằm sâu xuống, vừa giấu đuôi dưới mình xong, vừa vội dương cao mọng lên như thể sẵn sàng cắn điểu vương. Thế vậy, điểu vương liền ngâm vần kệ. 30. Kìa, Long Vương trước đã làm lành, nay bỗng dưng ngài há bộ nanh, với địch thủ ngài trong thuở trước, vì đâu ngài phách lạc hồn kinh. Nghe lời này, Long Vương ngâm 3 vần kệ. 31. Phải luôn nghi ngại kẻ thù mình, chớ quá tin ngay bạn chí tình, lòng cả tin sinh niềm sợ hãi, giết người từ gốc đến đầu cành. 32. Sao đặt lòng tin tưởng một người, trước kia ta đã cãi tranh rồi. Hãy lo phòng hộ mình cho kỹ, yêu kẻ địch à, chẳng có ai. 33. Hãy gây tin tưởng khắp nơi nơi, song chớ tin vào bất cứ ai. Đừng để người nghi ngờ chính bạn, song tâm hướng đến mối nghi hoài. Người nào thật sự là người trí, cần phải hết lòng gắng sức thôi. Bản tính mình không hề để lộ, phơi bày ra trước mặt người đời. Hai vị đã trò chuyện với nhau như vậy xong, liền hòa giải với nhau và cùng nhau thân thiết đi đến am của ẩn sĩ khổ hạnh kia. Bậc đạo sư ngâm vần kệ để làm sáng tỏ vấn đề này. 34. Này thế xứng đôi bạn thánh thần, toát ra dáng điệu tịnh tham tâm, như đôi tuấn mã cùng cương chạy, đến chỗ nhàn cư của thánh nhân. Về vấn đề này, bậc đạo sư ngâm thêm một vần kệ nữa. 35. Long Vương đi thẳng đến thầy tu, rồng chúa báu ngay với kẻ thù, phải biết hôm nay ta thoát nạn, không nhờ tình thánh giả dành cho. Tiếp theo, vì khổ hạnh liền ngâm vần kệ khác. 36. Trịnh trọng ta thề trước điểu vương, với ngài ta nặng trĩu tình thương, hơn bao giờ cả sông rung cảm, vì mối tình thân với đại bàng. Ta đã sai lầm vì cố ý, chớ không do bởi tính ngông cuồng. Nghe vậy, Long Vương liền ngâm 3 vần kệ. 37. Người thấy đời này lẫn kiếp sau, chẳng hề thương ghét nhọc lòng đâu. Tu hành đội lốt, ngài mong dấu, hành động phi nhân ngược thánh bào. 38. Nhúm đầy ti tiện, dáng cao siêu, khoác áo tu, lòng chẳng tự điều, bản tính chứa tầm tư hạ liệt, ngài chuyên tạo ác nghiệp bao nhiêu. Rồi để khiển trách gã, vị này lại ngâm vần kệ nhiếc mắng. 39. Chỉ điểm dối lừa muốn giết oan, bạn lành vô tội, vậy ta mong, nhờ đây thề nguyện điều chân thật. bảy mảnh đầu ngài phải vỡ tan. Thế là ngay trước mắt Long Vương, đầu kẻ tu khổ hạnh kia bị vỡ nát thành bảy mảnh và mặt đất nứt ra ngay ở nơi gã đang ngồi. Gã biến mất vào lòng đất và tái sinh vào địa ngục Avicii, Ate. Còn Long Vương và Điểu Vương đều trở về cảnh giới của riêng mình. Bậc Đạo Sư làm sáng tỏ sự kiện vị ấy đã bị nuốt chửng vào lòng đất bằng phần kệ sau cùng. 40. Vì thế, ta này nhắn nhủ rằng, chớ bao giờ phản bội thân bằng, còn gì tồi tệ hơn nhìn thấy một thứ bạn bè giả dối chăng? Bị nuốt trôi vào lòng đất lạnh, kẻ mồm độc ấy ngã nhào lăn, và người khổ hạnh nay đành chết vì chính lời kia của Chúa Rồng. Đến đây, Bậc Đạo Sư chấm dứt pháp thoại và bảo, này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngay cả xưa kia nữa, Devadatta tức Devadatta đã nói dối và bị nuốt chửng vào lòng đất. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, ẩn sĩ là Devadatta, Đề Bà Đạt Đa, Long Vương là Sariputta, Xá Lợi Phất, và Kim Sĩ Điểu Vương chính là ta.